Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc Vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc làm vườn rau tại nhà đơn giản đang trở thành một xu hướng phổ biến và hữu ích. Với một ít kiến thức cơ bản và đầu tư nho nhỏ thì chúng ta có thể tạo ra một vườn rau nhỏ gọn và thú vị ngay tại ngôi nhà của mình. Việc tự trồng rau tại nhà không chỉ giúp cho chúng ta tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn mang lại một nguồn thực phẩm tươi ngon và an toàn cho gia đình. Hơn nữa thì quá trình làm vườn cũng là một hoạt động thú vị và giúp cho chúng ta gần gũi hơn với thiên nhiên trong cuộc sống bộn bề lo toan ngày nay. Tối nay, Kim Anh xin mời quý vị cùng trở lại với khách mời quen thuộc của chương trình là chị Như Ngọc đến từ Perth, tiểu bang Tây Úc. Chị sẽ chia sẻ cùng chúng ta những thông tin cơ bản về trồng rau từ những trải nghiệm làm vườn của chính bản thân mình. Xin chào Như Ngọc, chương trình Góc Vườn của tôi quay trở lại cùng với Như Ngọc trong một cái đề tài mới, đó là vườn rau cho người mới bắt đầu. Cách đây khoảng vài tuần thì mình đã có dịp nói chuyện với nhau về làm vườn cho người mới bắt đầu. Hiện giờ vườn nhà Như Ngọc có những cái loại rau nào rồi? Tại Kim Anh thấy là vườn Như Ngọc rất là xanh rờn luôn á.
Xin chào Kim Anh và khán giả của chương trình Góc Vườn của tôi. Thì mùa đông này á, vườn mình là rau nó mọc lên như cái đám rừng luôn á. Và đa số những cái rau này á, là những cái hạt mà hồi năm ngoái mình trồng đó, rồi mình để cho cây ra hoa, rồi nó rớt hạt xuống á. Rồi năm nay vô mùa thu tự động nó lên, chứ mình cũng mình chỉ trồng một số rau, mình trồng cho mấy cái thùng á, thì đó là rau mình trồng. Còn cái rau mình chích sân mình đó là toàn là nó tự mọc lên không, từ những cái hạt năm ngoái á.
Vậy là chứng tỏ là đất tốt lắm đúng không?
Giống như mình đã từng chia sẻ là vô mùa thu đó thì đầu mình bỏ một cái lớp phân bò với phân trù đó, mình rải một cái lớp phân đó, rồi mình cứ để đó thì mấy cái rau, mấy cái hạt từ năm ngoái đó, tự động nó mọc lên đó, mình cũng không có cần phải làm gì nhiều. Thì trong vườn mình đó bây giờ là rất là nhiều tầng ô ha, tầng ô á nó rất là nhiều hạt luôn. Chỉ cần một cây ha, mà mình để cho nó ra hoa và bắt đầu á, mình tại vì tầng ô rất là nhiều hoa, và một cái hoa vậy nó có rất là nhiều hạt, và mình cứ để cho nó khô lại cái mình hái á, cái mình rải đều á. Bây giờ vườn mà rất là nhiều tầng ô. Mình còn có nhiều cải Mizuna, một cái loại cải xanh của Nhật, ăn rất là tốt, ăn nó có cái vị the của cải xanh pha lẫn với cái vị wasabi. Cái cải nó ăn rất là giòn, rất là ngon. Thì hồi năm ngoái đó mình trồng, mình để cho nó ra hoa đó, năm nay á nó bây giờ cái nguyên cái vườn mình toàn là cải Mizuna.
Vậy là tự cung tự cấp được rồi đúng không?
Mà mình đặc biệt á, mình để ý là những cái hạt á, mà nó mọc lên từ những cái cây của những cái năm trước á, có nghĩa là cái cây cải á, nó đã được thuần hóa, nó thuộc phù hợp với cái thời tiết của cái vườn của mình đó, cho nên nó mọc rất là tốt. Không cần chăm sóc gì luôn, tại vì mưa bên đây mình thuộc bên Tây Úc này nó mưa tầm tã, nó mưa ngày này qua ngày kia được vài ngày nắng cái nó mưa nữa rồi. Thì mình cũng đâu có ra vườn nhiều đâu. Vậy mà khi ra vườn nó cao hơn nửa mét rồi đó. Không cần tưới luôn, mưa nó tưới giùm cho mình luôn.
Ngoài cải nè, ngoài tầng ô nè, thì vườn rau của Như Ngọc còn loại nào nữa không? Có cái loại nào mà làm vàng không?
Không á, thì những cái rau mà nó leo vàng thì chỉ có mấy cái đậu á, mấy cái đậu ngọt như Snoopy, Swiss Pea thì mình không trồng, không có kịp. Cho nên đó mình không có trồng những cái loại đó. Thì nhưng mà có một cái loại rau mà nó leo vàng đó là cái rau bầu đất á. Cái rau này thì nó là cái rau thường niên á, cho nên nó cứ sống hoài vậy. Mùa hè thì nó hơi nó nóng thì đằng cây nó không phát triển thôi, nhưng mà khi mà mát trở đi á, thì nó leo dữ lắm, nó cho nó bò thoải mái á, mà cái rau nó ăn rất là ngon. Cái vị nó giống như là rau English spinach á, cái rau chân vịt phải không, ăn rất là ngon luôn, rất là ngọt, rất là giòn luôn. Thì nếu mà Kim Anh mà có điều kiện thì kiếm cái giống rau đó trồng một lần là ăn suốt đời đó.
Rau bầu đất ha, tiếng Anh gọi là gì?
Thì hình như nó tên tiếng Anh là longevity spinach. Ngoài ra thì mình có trồng thêm mấy cái cải giống như sweet chard á, cái cải mà bảy màu á, màu đủ màu đẹp lắm, rất là đẹp. Mà cái cải đó thì nấu canh ăn rất là ngon. Rất là ngọt luôn, xào cũng được. Mà cái cải đó có thể ép nước uống cũng 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 tốt nữa.
Mùa này, mùa đông là mùa của cải mà đúng không? Các loại rau cải.
Tất cả các loại cải.
Với kinh nghiệm mà trồng rau rồi làm vườn của mình á, thì Như Ngọc có thể chia sẻ là với những người nào mà muốn bắt đầu làm một cái vườn rau, một cái khoảnh vườn rau nho nhỏ, trước khi làm vườn rau thì họ cần phải chuẩn bị những cái gì, những cái gì mà cơ bản nhất, quan trọng nhất á?
Cái quan trọng nhất đó là cái mình nên xem xét cái vị trí. Cái vị trí ở trong cái vườn mình á, tùy cái điều kiện yêu cầu của từng loại cây á, mình chọn cái vị trí thích hợp. Thí dụ như ở đằng trước sân của mình á, là nắng nguyên ngày, thì á, mình sẽ chọn những cái cây nào mà nó thích nắng nguyên ngày, và mình sẽ trồng trồng những cái loại cây đó đằng trước. Bên hông của mình á, thì nó nắng nửa ngày thôi, thì mình sẽ chọn những cái vị trí nào để mình trồng ở bên hông, những cái cây nào nó chỉ thích nắng nửa ngày. Còn ở bên phía bên mà chỗ nào mà nó khuất quá đó, nắng nó không vô tới, ví dụ nắng 1-2 tiếng á, thì chọn những cái loại cây hoặc là loại rau nào mà nó thích những nó đang thích mát ngày. Cái đó rất là quan trọng. Nếu mình trồng chọn sai vị trí, nắng nhiều quá nó héo, rau nó không hợp không tốt.
Vị trí trồng rau ha.
Phải xem xét vị trí thích hợp ha. Còn cái thứ hai là mình phải cải tạo và mình chuẩn bị đất trồng. Thì cái đất để mà mình trồng cây hay trồng rau thì nó phải tơi xốp, nó phải giàu dinh dưỡng, nó phải giữ ẩm tốt, nhưng mà nó cũng phải thoát nước tốt. Nên nếu mà cái đất vườn của mình mà nó đạt được những cái yêu cầu đó thì mình không cần phải cải tạo. Nhưng mà nếu mà nó không đạt yêu cầu thì mình phải cải tạo, mình phải trộn thêm nhiều phân hữu cơ vào để mình cải tạo cho đất nó giàu dinh dưỡng hơn. Trong đất mà nếu mà nó thiếu những cái trùng đất này nọ, những cái vi sinh vật tốt cho đất á, thì đất mình nó cằn cỗi lắm, nó không thể nào mà nó tốt được. Cho nên á, mình phải khi mà lúc mình muốn cải tạo đất tốt thì mình phải trộn nhiều phân hữu cơ vào để cho mình dụ những cái côn trùng và những cái vi sinh vật tốt á, nó sẽ giúp cải tạo đất của mình tốt hơn.
Cái phân hữu cơ đó là gồm những loại phân nào vậy Như Ngọc?
Thì những cái loại phân hữu cơ mà ở lúc này các bạn có thể dễ kiếm nhất thì đó là phân trù ha, phân bò, phân gà, phân nấm, compost. Thì tất cả những cái loại phân đó các bạn có thể mua trong bịch hoặc là các bạn có thể mua mét khối ở những cái chỗ mà họ bán đất đó. Nếu mà mình muốn nhiều thì mình có thể mua mét khối đất, hoặc là mình trồng ít thì mình có thể mua những cái bịch đất ở trong bên liền để mình trộn vào.
Khi mà mình trộn vào đất như vậy rồi mình có cần phải để khoảng vài ngày rồi mình mới trồng rau không vậy Như Ngọc?
Thì tốt nhất là nên trộn trước 3 đến 4 tuần ha. Mình trộn và mình tưới ẩm, mình cứ tưới ẩm cho nó. Tại vì nó khô quá thì những cái vi sinh vật nó không chết á. Thì mình lúc nào mình cũng giữ ẩm nó. Sau khi mà các bạn trộn xong rồi á, thì các bạn rải một cái lớp phủ, một cái lớp phủ mặt như rơm, rạ hoặc là lá khô, cuội một gì đó ha. Thì mình rải một cái lớp lên trên để mình giữ ẩm. Mình giữ ẩm cho cái đó, cho cái phần mà mình mới trộn đó. Mình cứ giữ ẩm như vậy, nếu cứ 2-3 ngày đi thấy khô mình cứ tưới lên vậy đó. Thì khoảng 3-4 tuần á thì mình dạt cái lớp mold ở trên mặt ra rồi mình sẽ gieo thẳng xuống luôn. Không có nên mà xới đất ha. Tại vì mình xới đất mình sẽ phá vỡ cái cấu trúc của cái đất á. Và mình sẽ giết những cái vi sinh vật nó đang build up cái đất cho mình đó. Cho nên đó mình không cần phải xới gì hết trơn á, mình chỉ cả cái đó, mình cứ dạt cái lớp ra, mình gieo xuống, sau khi mình phủ lại rồi mình tưới nước thôi.
Trong cái lúc mà mình để như vậy mình cũng không có được xới đất, không nên xới đất đúng không?
Không được xới đất, mình không nên xới. Mình xới là mình sẽ giết những cái con vi sinh vật nó có ở trong đất đó.
Khi mà mình mới bắt đầu trồng rau á thì mình gieo hạt xuống đất ha. Thí dụ mùa ấm á, thì thường mình gieo hạt xuống thì nó lên. Lạnh á, mình gieo hạt xuống rồi cây mầm nó lên, mình có sợ là thí dụ nhỡ xương giá xuống thì nó làm cây không sống nổi không? Mình có phải bảo vệ che chắn gì không?
Cái đó cũng có một phần, nhưng mà nếu mà các bạn mà sợ thì mình có thể gieo ở trong nhà ấm đó. Khi nào mà cây nó to to thì mình đem ra mình bỏ xuống đó thì cũng được. Thì mình có một cái cách nữa, đó là ví dụ mình gieo xen kẽm mình gieo xen kẽ những cái rau mà nó đã lớn, đã to rồi đó, thì mình cứ cách 3 tuần hoặc là 4 tuần đó, cái mình gieo thêm hạt, mình gieo thêm hạt xen lẫn giữa những cái rau đó, thì khi mà những cái rau mầm nó lên, nó sẽ được những cái cây rau đó, nó che bớt cái xương giá đó, thì những cái cây mầm đó nó sẽ phát triển lên. Thì những cái rau này mình nó già rồi thì mình nhổ lên, thì những cái cây kia nó sẽ lớn lên. Là một cái cách để mà mình lúc nào mình cũng có rau để mình ăn, thì cứ gieo xen kẽ vô những cái rau ở trong vườn của mình đó.
Như Kim Anh thấy ha, thí dụ thường á mà gieo hạt nó lên cây mầm rồi mình mới thả ra vườn, nó lên cây mầm nó nhỏ xíu vậy á, Kim Anh thấy lúc mà mình bứng nó ra để cho vô đất ra ngoài á rất là khó nha,
Cái rễ nó rất là ngắn.
về cây nó rất là nhỏ. Thì làm sao mà mình để ra ngoài được, thí dụ Kim Anh trồng vô một cái hộp giấy nhỏ nhỏ đó, nhiều lúc Kim Anh mang nguyên cái hộp đó Kim Anh để xuống đất luôn, để thì giấy nó có thể nó mục,
Nó
nó
phân hủy.
phân hủy được đúng không, chứ còn lấy từng cây mà nhỏ xíu vậy mà ra mà gieo trong đất thì Kim Anh thấy khó cực kỳ luôn á.
Mình thấy đó cũng là một cái cách tốt đó, có bán những cái mà để mình gieo cây mầm bằng 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 giấy đó, thì là mình trồng cái đó, khi mà nó hơi bắt đầu nó cỡ khoảng khoảng 4 tới 6 cái lá là mình hãy đem ra, còn khi mà nó 2 cái lá thì khoan nó còn rất là yếu. Ví dụ mình gieo một một đống hạt vô trong một cái ấy ha, khi mà nó nảy mầm lên đó, thì mình sẽ tách từng cây ra, mình lựa cái cây nào mà nó to nhất, nó khỏe nhất, mình tách nó ra vô trong một một cái hộp giấy nhỏ, nhỏ là cây, hộp giấy nhỏ là cây, mình nuôi cho nó khoảng 4 tới 6 cái lá rồi mình hãy đem ra, thì lúc đó thì nó sẽ tốt hơn. Một khi tại nó đã có rễ nhiều rồi á, thì mình đem ra thì nó sẽ khó chết hơn là nó chỉ có tí xíu dài cọng rễ, mình đem nó ra là nó chết đó.
Một là gieo thẳng ra ngoài thì mình không không di chuyển đi đâu hết, hai á là khi mà mình trồng ở trong như vậy thì phải đợi có phải có cái cách hoặc là đợi nó cứng cáp như thế nào thì mình mới mang ra được, chứ không thì rất là dễ dễ chết, tại cái anh bị mấy lần rồi đó.
Đúng rồi, mình nuôi cho cái nó nhiều rễ tí xíu á. Mua Kim Anh ra ngoài bên này, Kim Anh thấy họ bán trong những cái pack mà cây con đó, là rễ một nồi ở dưới á,
Đúng rồi, đúng rồi.
cây nào cây nấy rất là nhiều rễ, họ mới bán cho mình, thì họ đã nuôi cho có nhiều rễ rồi thì họ mới bán cho mình đó, thì mình trồng xuống nó mới sống nổi, chứ rễ mà ít quá trồng là nó chết hết rồi.
Mình vừa mới nói đến hai yếu tố là chọn vị trí để trồng cây thích hợp ha. Cái yếu tố thứ hai đó là mình phải chuẩn bị đất và bón phân như thế nào. Còn một cái vấn đề rất là nan giải khi mà mình trồng rau mà mọi người thường hay nhắc đến đó là kiểm soát sâu bệnh. Đúng không Ngọc?
Đúng rồi, ai cũng sợ hết trơn á, tại vì trồng cây đang tốt cái nó ăn sạch cái rồi xong.
Kiểm soát sâu bệnh như thế nào? Tại vì thường á, là mình trồng rau để mình ăn, để cho gia đình mình dùng, đúng không? Cái chuyện mà xịt thuốc này nọ thì mình cũng phải hạn chế, tại vì rau mình trồng mình ăn mà, nếu mà xịt nhiều quá thì làm sao mà dám lấy rau mà ăn nữa. Thì không biết là kiểm soát sâu bệnh bằng cách nào để có rau sạch và xanh để cho gia đình mình dùng vậy, Như Ngọc?
Mình chỉ chia sẻ theo kinh nghiệm của mình thôi ha, thì mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng, cho nên cái kinh nghiệm của mình không phải là cái kinh nghiệm chung của mọi người, nhưng mà mình chỉ chia sẻ theo cái kinh nghiệm riêng của mình thôi. Thì nếu mà các bạn nào thấy hay thì các bạn có thể học theo, còn không thì không sao hết ha. Thì tại vì cái vườn của mình đó là mình theo hướng thuận theo tự nhiên, cho nên đó mình chủ trương là mình không có xịt thuốc để diệt sâu rầy hay gì hết, gừng tỏi xịt hữu cơ hay là vô cơ gì mình cũng không có xịt. Thì mình chỉ dụ những cái côn trùng nó có lợi đến vườn như là bọ ngựa nè, ếch nè, thằn lằn nè, bọ rùa, ong chim này đó ha. Thì những cái con côn trùng nó có lợi đó, nó sẽ ăn những cái con sâu rầy ở trong vườn của mình giúp cho mình. Thì cái cách này á, nó chỉ có thể diệt sâu rầy cỡ 60-70% thôi, cho nên mình vẫn có sâu rầy ha, trong vườn mình vẫn có sâu rầy, nhưng mà ngoài ra đó thì mình có trồng thêm những cái cây cây có cái mùi nó rất mạnh như là rosemary nè, lavender ha, rosemary là xạ hương, lavender là hương thảo. Và mình trồng cây phong lữ như và cây xả chanh, cây lê minh và pin, là đó là những cái cây đó cái mùi chanh với cái mùi xả rất là nồng, và những cái mùi này đó nó cũng có thể ngăn ngừa một phần nào những cái con sâu rầy, nó tại nó mấy con sâu rầy nhiều khi nó không có thích cái mùi này, thì mình cũng ngăn ngừa một phần nào đó. Thì nói chung á, thì sau này nó là một phần tự nhiên trong cái hệ sinh thái ở đâu, nó có đồ ăn thì nó sẽ đến nó tìm thôi. Thì những cái cách mà mình chia sẻ đó nó cũng chỉ ngăn ngừa được cỡ từ 70 tới 80% thôi, thì còn 20% đó thì mình vẫn bị. Thì tốt nhất á, thì mình kiểm soát, ví dụ như mình thấy có sâu á, thì mỗi ngày mình ra mình xem test nếu có sâu thì mình chỉ còn cách là bắt bằng tay thôi. Đó là cái cách tốt nhất. Và cái cách thứ hai á, là mình có thể chăm sóc cây, mình bón phân tưới nước thường xuyên, mình tăng cái sức đề kháng của cây á, thì cái cây nó có cái sức đề kháng á, là chống lại sâu rầy nữa, thì mình cũng hạn chế được. Còn nếu mà bạn nào mà không có chủ trương mà làm vườn thuận theo tự nhiên á, thì mình có thể xịt thuốc bằng cách pha ớt vào trong nước đó, rồi mình ngâm khoảng một đêm á, rồi mình xịt thì cũng không sao hết, miễn là mình đừng có hạn chế xài những cái thuốc hóa học để mình xịt cho vườn mình là tốt rồi.
Cảm ơn Như Ngọc rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị, rất là bổ ích. Chị Như Ngọc vừa chia sẻ với chúng ta những thông tin ban đầu để tạo nên một vườn sau nhỏ gọn tại nhà. Mời quý vị đón nghe chương trình vào tuần tới, tiếp tục với những thông tin hướng dẫn cho những người mới bắt đầu trồng rau. Chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.